là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về một người đam mê nghiên cứu sưu tầm các hiện vật lịch sử. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong hai ngày qua trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có mưa rất to, nước từ các con suối dâng nhanh đã gây lũ cuốn trôi nhà cửa và tài sản của một số hộ dân sống ven suối. 4 giờ 30 phút sáng nay, nước suối Nung dâng cao chảy cuồn cuộn, hơn 60 hộ dân sinh sống dọc hai bên suối thuộc bản Ngoa, bản Nong và bản Nọ, phường Hữu Trạng đã bị ngập, trong đó có hai nhà bị lũ cuốn trôi, một người bị điện giật đang được điều trị tại bệnh viện. Còn tại khu vực suối Thia, nước đổ về cuồn cuộn đã cuốn trôi nhà văn hóa tổ 2 phường Cầu Thia, nhiều nhà dân ở thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi và nhiều diện tích hoa màu ngô đông đã bị ngập. Một số ao cá bị lũ cuốn trôi. Trước đó, nắm bắt được tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các xã phường tuyên truyền để người dân chủ động phòng ngừa. Do đó, dù lũ bất ngờ xuất hiện nhưng đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ chưa có thiệt hại về người. Hiện thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục sơ tán các hộ dân sinh sống ven suối đến nơi an toàn, chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân đối phó với thiên tai, đồng thời chốt chặn các địa điểm nguy hiểm và cảnh báo cho người dân. Cùng với việc chỉ đạo ứng phó với tình hình bão lũ, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời thăm hỏi động viên một số hộ gia đình bị lũ cuốn trôi, thăm động viên trường hợp anh Vũ Văn Tân ở tổ 7 phường Phú Trạng bị lũ cuốn trôi được cứu sống, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Hiện nay tình hình mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, dự báo tiếp tục gây ngập lụt, sạt lở đất. Do đó, thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu người dân không ra suối vớt củi đánh bắt cá. Các gia đình ở trong vùng nguy hiểm khẩn trương di rời đến nơi an toàn. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động ứng phó kịp thời với bão lũ.
Còn tại huyện Văn Chấn, mưa to kéo dài 2 ngày qua đã gây lũ lớn trên tất cả các con suối. Tính đến sáng nay, huyện Văn Chấn có 4 người mất tích, 8 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị sạt lở đất và hàng chục hecta hoa màu bị ngập úng. Do nằm bên lưu vực suối Thia nên khu vực cánh đồng Mường Lò, huyện Văn Chấn bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa bão này. Riêng xã Phúc Sơn có 4 người mất tích, 5 nhà bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm sạt lở hàng trăm mét khối đất đá tại các tuyến đường, làm tràn bờ, ngập úng hàng chục hecta lúa mùa, ngô đông và ao nuôi cá của bà con. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Văn Chấn đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến hiện trường, kiểm tra, thống kê thiệt hại và chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục thiệt hại. Các lực lượng chức năng đã giúp 13 hộ dân di rời khẩn cấp, gia cố chèo chống nhà cửa, đồng thời tổ chức tìm kiếm người mất tích.
Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh lúc 8 giờ sáng nay là 30,77m, dưới báo động 2, 0,02m. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái khả năng lên mức 31,20m, trên báo động 2, 0,20m. Trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái khả năng ở mức 31,50m, dưới báo động 3, 0,50m. Cảnh báo đề phòng lũ quét, sạt lở đất và các sự cố gây mất an toàn hồ chứa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngập úng ở vùng trũng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sinh Khăm Không Xạ Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Lào làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14 đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi được lãnh đạo tỉnh Viêng Chăn tới thăm làm việc và khám sức khỏe tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2017 trong khuôn khổ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, hai tỉnh đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị bền chặt trên nhiều lĩnh vực và thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Yên Bái, tình hình học tập của các du học sinh Lào, thông tin về điều kiện, cơ sở vật chất, công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Đồng thời bày tỏ mong muốn hàng năm tiếp tục được đón tiếp đoàn công tác của tỉnh Viêng Chăn đến thăm làm việc, khám sức khỏe định kỳ tại địa phương. Yên Bái cũng sẽ có thêm các chương trình hỗ trợ đào tạo cán bộ cho Lào. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 14 cũng chúc đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Viêng Chăn có chuyến công tác thành công tốt đẹp tại Yên Bái. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sinh Khăm Không Xạ Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Lào đã cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng thời cảm ơn tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho đoàn được thăm khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí Sinh Kham Không Sạ Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Lào cũng đã thông tin về kế hoạch triển khai một số chương trình hợp tác giữa hai tỉnh trong năm 2018, đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều hơn nữa các chương trình hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa Yên Bái và Viêng Chăn nói riêng và mối quan hệ Việt Nam-Lào nói chung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh vừa tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở giai đoạn 2011-2016. Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh. 5 năm qua, các hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng dòng họ hiếu học, khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, nhiều người cao tuổi đã và đang tích cực tham gia hoạt động công tác xã hội ở cơ sở, địa bàn dân cư. Hiện toàn tỉnh có 1.073 người cao tuổi là đảng viên đang trực tiếp làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ đảng, 7.288 hội viên tham gia công tác khuyến học khuyến tài, hàng trăm hội viên là trưởng thôn bản, tổ trưởng tổ dân nhân dân. Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, thời gian qua các hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp hàng trăm ngàn mét vuông đất, hơn 2.000 ngày công, trên 10 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, trường học, làm đường giao thông nông thôn. Hàng năm có trên 90% gia đình hội viên người cao tuổi đạt gia đình văn hóa, nhiều gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Nhằm phát huy hơn nữa vai trò giá trị của người cao tuổi, đồng chí đề nghị các cấp hội người cao tuổi và hội viên tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu trong việc vận động con cháu, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các cấp hội người cao tuổi tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đóng góp khả năng trí tuệ và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cho đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát huy vai trò người cao tuổi về tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực Tây Bắc giai đoạn 2011-2016. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh trao tặng giấy khen cho 37 người cao tuổi tiêu biểu cơ sở giai đoạn 2011-2016.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp cho các ban chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện thị xã thực hiện tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn cho 40 học viên là cán bộ kiểm lâm, đại diện ban chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện thị thành phố. Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu kiến thức về công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99 năm 2010 của Chính phủ, hướng dẫn quy trình vận động các chủ rừng có diện tích nhỏ lẻ tham gia quản lý rừng theo hình thức cộng đồng, nhóm hộ để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Việc lập kế hoạch, nghiệm thu, cập nhật dữ liệu cũng như theo dõi, hướng dẫn sử dụng nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cộng đồng thôn bản. Với những nội dung kiến thức này sẽ giúp cho đội ngũ, cán bộ, các ban chi trả nắm bắt và hiểu mục đích, ý nghĩa của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cũng như quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ rừng khi tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, một điểm báo điện tử hôm nay có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, đề cập đến quyền tiếp nhận thông tin trên báo Thanh Niên cho rằng, với việc các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước từ chối cung cấp thông tin cho báo chí vì lý do nào đó đã từng được ghi nhận nhiều lần. Điều này là vi phạm luật báo chí, quy chế người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật báo chí, quy tắc nghề nghiệp báo chí và luật tiếp cận thông tin mà Quốc hội vừa ban hành. Quyền tiếp cận thông tin là quyền của mọi công dân được hiến pháp ghi nhận. Luật tiếp cận thông tin cũng quy định nội hàm của quyền này, bao gồm cả trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc công khai minh bạch một số thông tin trong một số lĩnh vực cụ thể thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan tổ chức đó. Luật báo chí quy định những quyền tác nghiệp cơ bản của nhà báo, không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhà báo, phá hủy thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Đương nhiên nhà báo cũng sẽ và chỉ chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết của mình theo luật định. Năm ngân sách 2017 nhằm cân đối cho nhu cầu vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. Quốc hội đã ban hành nghị quyết giao chính phủ tìm nguồn thu 250.000 tỷ đồng, đáp ứng cho ngân sách nhà nước từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước. Tuy nhiên, theo báo Nhân dân, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn nhà nước đang rất chậm cả về tiến độ và quy mô. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong tháng 9 cả nước chỉ có một doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Không chỉ trì trệ trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, mà ngay cả các doanh nghiệp đã cổ phần hóa xong vẫn lình xình không đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định. Nhận định về nguyên nhân của tình trạng nêu trên, Bộ Tài chính chỉ rõ, ngoài các lý do khách quan, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp nhà nước vẫn còn tư tưởng e ngại, chưa quyết liệt, sợ trách nhiệm trong triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn. Do vậy, trong các giải pháp thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và đăng ký giao dịch niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán, quan trọng nhất vẫn là sự quyết liệt chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Dù giá bán lẻ xăng dầu vẫn chịu sự điều hành chi phối của các cơ quan nhà nước, nhưng sự đặt chân của doanh nghiệp Nhật Bản với các cây xăng bán lẻ mang tên Q8 tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội đã mở ra một cuộc chiến trong kinh doanh. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long, sự dấn thân của các đại gia xăng dầu tới từ Nhật Bản sẽ tạo thêm đối thủ lớn, tạo tiền cạnh tranh trong bán lẻ xăng dầu của Việt Nam. Nhiều khách hàng cũng khẳng định việc đại gia xăng dầu Nhật Bản khai trương cửa hàng xăng dầu đầu tiên tại Hà Nội sẽ đưa thêm nhiều cơ hội tiêu dùng tốt hơn cho người tiêu dùng. Ông Trần Văn Thịnh, Tổng Giám đốc Petrolimex cho biết, thời gian tới công ty này cũng đẩy mạnh bán lẻ từ khâu đầu tư cơ sở vật chất tại những nơi có lợi thế và tầm nhìn dài hạn. Với sự xuất hiện của Q8 thì cây xăng truyền thống phải khắc phục nhược điểm kinh doanh cố hữu để tồn tại dài lâu. Thưa quý vị và các bạn, đồng ý lùi thời hạn triển khai chương trình sách giáo khoa mới 1 năm như đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị phải tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại để tạo đồng thuận trong xã hội về đổi mới giáo dục. Theo tinh thần này, dự thảo chương trình sách giáo khoa mới sẽ được công bố rộng rãi. Thời gian lấy ý kiến đóng góp của nhân dân diễn ra trong 2 tháng. Theo báo Đại đoàn kết, sở dĩ chương trình giáo dục phổ thông nhận được sự quan tâm của xã hội bởi đây là lĩnh vực liên quan đến con người, đến mỗi số phận, mỗi cuộc đời, tới tương lai của mỗi gia đình và bao trùm lên tất cả là sự phát triển của một quốc gia, dân tộc. Theo như kế hoạch, tới đây việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng. Thời gian đóng góp tuy không nhiều nhưng quan trọng là phải lắng nghe tham vấn phản biện từ cộng đồng, từ dư luận xã hội. Điều quan trọng còn lại là phải có một thái độ cầu thị khi tiếp nhận tiếp thu, lắng nghe để đổi mới thực sự. Chỉ có như vậy mới hy vọng có được một chương trình giáo dục phổ thông tổng thể hợp lý, từ đó dần dần đưa giáo dục nước nhà đi lên. Với thông điệp chung tay vì một Đà Nẵng ngày càng văn minh, thân thiện và mến khách, chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng do Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phát động được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa mục đích của chiến dịch trên, tinh thần hành động nhỏ giá trị lớn, với ý thức luôn nở nụ cười, tự giác thay đổi thái độ, hành vi và tinh thần phục vụ, đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nụ cười Đà Nẵng không đơn thuần chỉ là nụ cười tươi tắn thường nhật, mà còn thể hiện thái độ niềm nở, tình cảm chân thành, thân thiện của người dân Đà Nẵng đối với du khách trong nước và quốc tế. Với sự quan tâm của Đảng Nhà nước cùng sự cố gắng của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, bằng sự cố gắng vượt lên chính mình, thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị chào đón APEC 2017 với nụ cười tươi tắn và thân thiện nhất. Hy vọng nụ cười ấy sẽ để lại những ấn tượng đẹp, lắng đọng mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, lãnh đạo Catalan và các lãnh đạo khu vực đã ký thông qua bản tuyên bố độc lập rời khỏi Tây Ban Nha, tuy nhiên sẽ hoãn thi hành để đối thoại với Madrid. Phát biểu trước Quốc hội Catalan, ông Puigdemont đã nói với các nhà lập pháp rằng đa số phiếu bầu trong cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức hôm 1 tháng 10 vừa qua đã ủng hộ việc ly khai khỏi Tây Ban Nha. Theo chính phủ Tây Ban Nha, cuộc trưng cầu dân ý này đã đi ngược lại hiến pháp của đất nước và tòa án tối cao Tây Ban Nha tuyên bố cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp. Dự kiến Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp vào lúc 7 giờ ngày 11 tháng 10 theo giờ địa phương để đưa ra quyết định đáp lại tuyên bố độc lập của vùng Catalan. Chỉ còn một tuần nữa là diễn ra đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự chú ý hiện nay tập trung vào việc Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục củng cố quyền lực của mình như thế nào cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thủ đô Bắc Kinh đã được trang trí bằng những biểu ngữ màu đỏ với khẩu hiệu kêu gọi sự thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Tập đứng đầu. Tại đại hội, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trình bày các chính sách chính trị và kinh tế cơ bản cho 5 năm tới. Các đại biểu sẽ thảo luận về một dự thảo sửa đổi hiến pháp mà dự kiến sẽ kết hợp với các nguyên tắc chỉ đạo của Chủ tịch Tập. Một ngày sau khi kết thúc đại hội, Ủy ban Trung ương sẽ tổ chức một cuộc họp để bầu chọn ra các thành viên mới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Trong thời gian này, cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đã được triển khai để thắt chặt an ninh cho sự kiện lớn sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 850.000 công dân nước này đã đăng ký làm tình nguyện viên an ninh cho đại hội. Ngày 10 tháng 10, trong một phát biểu của mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Jindarim khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ có luật pháp của mình, bất kỳ ai phạm tội sẽ bị xử lý, và dù người đó là nhân viên của lãnh sự quán Mỹ thì cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn tuyên bố nước này sẽ tẩy chay các cuộc gặp với đại sứ Mỹ ở Ankara. Ông John Smart, do nước này không còn công nhận vị đại sứ này là đại sứ của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha vừa cho biết vào tháng 6 năm 2018, chính phủ nước này sẽ công bố thời gian cụ thể tổ chức tổng tuyển cử. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử là một bước để chính phủ Thái Lan quay lại con đường dân chủ. Đề cập tới việc đảng Phiêu Thái kêu gọi chính phủ nhanh chóng hủy bỏ lệnh cấm các chính đảng hoạt động chính trị, Thủ tướng Thái Lan cho biết đất nước đang trong thời điểm chuẩn bị lễ tang hoàng gia cho cố quốc vương Bhumibol Adulyadej. Các chính trị gia và các chính đảng nên bình tĩnh. Các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 8 tháng 10 ở bang California của Mỹ vẫn tiếp tục lan rộng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tính đến ngày 10 tháng 10, đám cháy rừng đã khiến 15 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích. Có khoảng 20.000 người phải sơ tán, dự báo số người thương vong có thể tiếp tục tăng lên. Hiện tại, hầu hết các cư dân quận Sonoma, California đã được sơ tán tới nơi an toàn. Hai bệnh viện lớn nhất tại đây cũng đã phải đóng cửa. Thống đốc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 3 quận ở phía Bắc và 1 quận phía Nam. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đã tuyên bố cháy rừng ở California là thảm họa nghiêm trọng và triển khai lực lượng cứu hộ liên bang tới miền Bắc bang này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chọn lựa cho mình chuyên ngành mà ít bạn trẻ theo đuổi, anh Nguyễn Tiến Hòa, hiện công tác tại Phòng Nghiên cứu Sưu tầm Bảo tàng tỉnh Yên Bái, đã và đang theo đuổi đam mê khảo cổ học của mình. Miệt mài tham gia vào gần 100 cuộc nghiên cứu để chắp nối từng mảnh ghép quá khứ từ hiện vật, góp phần cùng đồng nghiệp làm sáng tỏ giá trị lịch sử văn hóa của mỗi thời kỳ. Phóng sự sau sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn gương sáng tình yêu với cổ vật của anh Nguyễn Tiến Hòa. Mang trong mình niềm đam mê lịch sử, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành lịch sử, thạc sĩ Nguyễn Tiến Hòa về công tác tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Ở đây, niềm đam mê với lịch sử tiếp tục được nhân lên khi anh được tiếp cận với những hiện vật mà trước kia chỉ biết đến qua sách vở, anh Hòa chia sẻ.
Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là một nhà nghiên cứu lịch sử, cho nên là mình có sự ảnh hưởng nhất định. Bố cũng định hướng cho mình theo chuyên ngành này, và sau khi tốt nghiệp chuyên nghiệp thì mình công tác tại Bảo tàng Yên Bái. Bảo tàng Yên Bái là một nơi tạo cho mình rất nhiều điều kiện để phát huy được cái chuyên ngành của mình đã chọn.
Những kiến thức lịch sử được trang bị trên giảng đường cùng với sự phân tích tỉ mỉ từng hoa văn họa tiết của các hiện vật cổ đã từng bước giúp anh lật mở bức rèm của lịch sử, anh Hòa nói.
Tùy từng loại hiện vật, ở mỗi một thời kỳ nhất định đều có những giá trị riêng, thì cái hiện vật nó cũng là một nguồn tư liệu và cũng là một cái bằng chứng rất là rõ ràng để khẳng định, chứng minh lịch sử của từng thời kỳ.
Là cán bộ nghiên cứu sưu tầm, công việc của anh Hòa đồng nghĩa với nhiều chuyến đi. Thông qua các nguồn thông tin từ nhân dân, các chỉ dẫn lịch sử và điền dã, thực địa để khai quật hiện vật, hàng trăm những di tích lịch sử sống đã được đưa về bảo tàng. Công việc tiếp theo cũng không kém phần quan trọng là cả một chuỗi liên kết theo một vòng khép kín. Trước khi hiện vật được đưa về kho lưu giữ, chờ trưng bày, đó được ví như khâu viết lịch sử cho từng hiện vật. Công việc này tuy nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi kỹ lưỡng tỉ mỉ, phải nghiên cứu lịch sử và tất cả những vấn đề liên quan đến hiện vật. Lau chùi sạch sẽ rồi bắt đầu thống kê lại những thông tin mà chủ nhân của những hiện vật cung cấp, từ sách vở về thời đại, nguồn gốc của hiện vật, để khoác lên cho những vật tưởng chừng vô tri ấy một chiếc áo mới, sức sống mới và trả lại đúng ý nghĩa lịch sử cho hiện vật. Dấu ấn lớn nhất của anh Hòa tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái chính là kho hiện vật đất nung. Sau gần 7 năm khai quật, cán bộ bảo tàng tỉnh đã phát hiện về hàng trăm hiện vật, anh Hòa cho biết.
Ở cái di tích này thì chúng tôi đã tìm ra được một đền chùa rất lớn và một sưu tập các cây tháp, đây gọi là tháp thờ. Còn đây là những cái hiện vật này là để trang trí cái mái chùa. Còn một số các hiện vật nữa là đang trong quá trình nung nung tại chỗ và để xây dựng chùa tại địa điểm đấy luôn. Về di tích này thì hoa văn chủ yếu là thời Trần liên quan đến Phật giáo. Ví dụ như là hoa chanh, hoa cúc, rồi là hoa sen, hình tượng rồng và lá đề. Những cái này là tiêu biểu đặc trưng nhất cho Phật giáo thời Trần.
Đối với anh Hòa, mỗi cổ vật phong phú như một trang sử sống, nó cũng có tâm tư, âm thanh và hơi thở riêng. Bởi vậy hiện vật nào cũng trân quý. 14 năm gắn bó với Bảo tàng tỉnh Yên Bái, tự hào nhất với anh Hòa là đã cùng đồng nghiệp sưu tầm và làm sáng tỏ giá trị lịch sử của chiếc thạp đồng Hợp Minh được phát hiện năm 1995 và được công nhận là bảo vật quốc gia, anh Hòa nói.
Khi mà sau khi sưu tầm hiện vật này về thì có rất nhiều cuộc hội thảo, nghiên cứu và tranh cãi về chiếc thạp này. Các nhà nghiên cứu của địa phương cũng như trung ương đánh giá rất cao về sự hoàn thiện, rồi hoa văn, công dụng của chiếc thạp này. Thạp điểm thứ nhất là cho ta được những cái thông tin tư liệu về lịch sử của con người, đời sống xã hội Yên Bái cách đây trên 2.000 năm.
Nghề nghiên cứu, sưu tầm hiện vật có sức hút mãnh liệt với những người thích khám phá, muốn tìm hiểu về lịch sử để tái hiện, giới thiệu với mọi người. Với anh Hòa, niềm vui trong cuộc sống là được theo đuổi đến cùng niềm đam mê của mình. Và hạnh phúc là được chia sẻ niềm đam mê ấy với những đồng nghiệp tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Anh Trần Hùng Anh, trưởng phòng trưng bày tuyên truyền cho biết.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hòa là một người luôn có ý thức và nhiệt tình trong công việc và chịu khó học hỏi. Và một vấn đề nữa là đồng chí rất có ý thức trau dồi về cái chuyên môn sâu. Nhưng mà đồng chí cũng đã được cơ quan cũng như là bản thân đồng chí cũng đã cố gắng hoàn thành xong cái chương trình thạc sĩ về chuyên ngành khảo cổ học. Thứ hai nữa về cái mối quan hệ đồng nghiệp thì đồng chí luôn có một cái mối quan hệ là đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.
Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang sớm hoàn thành trưng bày, mở cửa đón công chúng đến xem. Công việc của anh Hòa cũng như những cán bộ ở đây đang gấp rút hơn. Với anh, tâm niệm lớn nhất là sưu tầm thêm thật nhiều hiện vật để phục vụ trưng bày. Làm sao để những hiện vật mang giá trị lịch sử, gửi thông điệp đến tương lai được lưu giữ, truyền tải và nhân rộng đến các thế hệ sau.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, quy định danh mục hàng hóa nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại thay số thẻ bảo hiểm y tế, được mua ngoại tệ kinh doanh trò chơi có thưởng, phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2017 sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Theo Nghị định 94/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10, quy định về hàng hóa dịch vụ địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Chính phủ quyết định có 20 hàng hóa dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, gồm hàng hóa dịch vụ phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp, sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, phát hành sổ kiến thiết, nhập khẩu thuốc, lá điếu, xì gà, quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia, in đúc tiền, phát hành tem bưu chính Việt Nam, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa. Ngoài ra, các dịch vụ hàng hóa gồm truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ công ích thông tin duyên hải bảo đảm hoạt động bay, hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do nhà nước đầu tư, quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè biển trong trường hợp giao kế hoạch, cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng, xuất bản không bao gồm hoạt động in và phát hành, xuất bản phẩm, quản lý duy trì khai thác mạng bưu chính viễn thông công cộng, cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí cũng như độc quyền nhà nước. Nghị định nêu rõ chỉ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với hàng hóa dịch vụ thiết yếu mà nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng an ninh, đảm bảo lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia. Thông tư số 11/2017 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10, quy định doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài được phép mua ngoại tệ để phục vụ hoạt động kinh doanh này. Việc thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác cần phải có chứng từ giấy tờ đảm bảo giao dịch hợp pháp hợp lệ. Trong khi đó, theo thông tư số 10/2017 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ 15 tháng 10 cũng đã hướng dẫn cụ thể việc nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ đối với người chơi casino cả trong trường hợp nhận ngoại tệ bằng tiền mặt và bằng chuyển khoản. Tuy nhiên, thông tư này chỉ áp dụng cho người chơi là người nước ngoài. Có hiệu lực từ mùng 1 tháng 10, thông tư số 09 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định chi tiết khoản 2 điều 46 luật trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ. Yêu cầu bắt buộc khi đăng phát tin bài, chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Thông tư 09 áp dụng đối với các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản, sở thông tin truyền thông các tỉnh, thành phố, các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan. Theo đó, xuất bản phẩm dành cho trẻ em phải ghi rõ đối tượng phục vụ tại bìa 4 và trang tên sách theo lứa tuổi, dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến 11 tuổi, dành cho trẻ em từ 11 đến dưới 16 tuổi. Đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, khi thông tin về những vụ việc tiêu cực vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo Điều 33, Nghị định 56 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em. Bộ Nội vụ vừa ban hành thông tư 05/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của hai thông tư cũ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức, chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Cụ thể, từ mùng 1 tháng 10, công chức được bổ nhiệm vào các ngành công chức chuyên ngành hành chính quy định tại thông tư 11/2014 được áp dụng bảng lương tương ứng kèm theo Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau. Áp dụng bảng 2, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước đối với các ngành công chức. Ngành chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 nhóm 1, ngành chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 nhóm 1, ngành chuyên viên áp dụng công chức loại A1, ngành cán sự áp dụng công chức loại A0, ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B, áp dụng bảng B, bảng lương nhân viên thừa hành phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan. Nghị định số 83/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ mùng 4 tháng 10 năm 2017. Quy định, người được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, cán bộ, đội viên, đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành, khi tham gia các hoạt động cứu nạn, cứu hộ thì được hưởng các chế độ chính sách như khi tham gia chữa cháy quy định. Ngoài ra, một số quy định về các tiêu chuẩn mới xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng, sửa đổi bổ sung một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính cũng có hiệu lực từ mùng tháng 10 năm 2017. Theo thông tư 20/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo có hiệu lực từ ngày 3 tháng 10, có 4 môn thi thăng hạng dành cho giáo viên mầm non và phổ thông công lập bao gồm môn thi kiến thức chung, môn thi chuyên môn nghiệp vụ, môn thi ngoại ngữ, môn thi tin học. Thông tin này được quy định các trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ. Ít phút lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu. Trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.